Chương 1434: Giết gà dọa khỉ. Cuộc chiến tại tinh giới lương theo việc Tiêu Viêm xuất quan liền hạ màn một cách oanh liệt. Đại chiến lần này làm cho danh vọng của Tiêu Viêm và Tinh Vẫn Các đã đến đỉnh điểm ở Trung Châu. Lấy sức một người đánh với ba vị bán thánh, làm hai chết một trọng thương, hơn nữa còn làm kinh động đến một vị cường giả đấu thánh cô hồn tộc phải tự mình xuất thủ, thì cái vị cường giả bán thánh bị thương kia mới chạy thoát được. Chiến tích như vậy đủ để cho bất kỳ người nào cũng phải rung động. Trong con mắt của rất nhiều người, cường giả bán thánh đã là cấp bậc trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay những cái cường giả có cấp bậc cao đến mức không thể chạm tới kia đã bị Tiêu Viêm trực tiếp chém tới hai người. Điều này không khỏi làm cho mọi người phải lâm vào rung động. Từ nay về sau, trên mảnh đất Trung Châu cũng sẽ không còn một ai dám tùy tiện khinh thường các thế lực mới phát triển này nữa. Mà so với sự đại thắng của Tinh Vẫn Các thì bên phía Minh Hạ Minh vô cùng ảm đạm. Vị cường giả bán thánh duy nhất của Thiên Minh Tông đã chết trong tay Tiêu Viêm. Hơn nữa còn rất nhiều cường giả đi theo cũng là táng thân trong tinh giới. Do đó tất cả mọi người đều hiểu, từ nay về sau, cuộc sống của Minh Hạ Minh cực kỳ khó khăn. Sau khi mất đi cái loại cường giả đỉnh phong như là Thiên Minh Lão Yêu, với thực lực bọn chúng đã không còn tư cách chống lại Tinh Vẫn Các được nữa rồi. Dưới cái loại khủng hoảng này, không ít tông phái lúc trước gia nhập Minh Hà Minh cũng đều trở nên hoảng sợ vội vã, thoát ly khỏi liên minh, muốn phủi sạch quan hệ cùng bọn chúng. Bởi vậy, việc Minh Hàn Minh bị diệt cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ngay sau khi kết quả của tinh giới đại chiến đã được truyền đi xôn xao khắp Trung Châu, thì Tinh Vẫn Các ngược lại vẫn rất yên bình. Mấy ngày này, bọn họ chỉ chú tâm vào việc thu dọn tàn cuộc. Tuy sự xâm phạm ổ ạt của Minh Hà Minh cũng khiến cho Tinh Vẫn Các có tổn thất không nhỏ, thế nhưng nếu mà đem so với thiệt hại của đối phương quả thực là không có chút ý nghĩa nào. Sự bình yên kéo dài được 3 ngày, sau đó bất chấp việc đang có vô số ánh mắt chú ý, Tinh Vẫn Các liền triển khai hành động trả thù. Đối diện với cái việc Tiêu Viêm cùng với Sược Lão hai vị cường giả đấu thánh xuất lĩnh Tinh Vẫn Các phản công thì bên Minh Hà Minh cơ hồ là tan tác triệt để, thậm chí không có nổi một sự phản kháng nào hữu hiệu. Minh Hà Minh hay cũng chính là tổng bộ của Thiên Minh Tông liền bị trực tiếp Tinh Vẫn Các chiếm giữ, và lương theo việc tông chủ của Thiên Minh Tông bị Tiêu Viêm một trưởng đánh chết thì ai lấy cũng hiểu. Thiên Minh Tông một thời vang danh tại Trung Châu đã hoàn toàn biến mất. Dưới sự phản công của Tinh Vẫn Các, Minh Hà Minh không thể kiên trì nổi một ngày, bên trong liên minh liền lâm vào tình trạng gà bay chó sủa tứ tán khắp nơi. Trước đây những cái tiểu tông phái không ngừng đầu nhập, lấy tên tuổi của Minh Hà Minh đi hoành hoàng khắp nơi, thì nay liền quay ngoắt lại, phủi sạch quan hệ. Khi bọn chúng thấy đệ tử của Minh Hà Minh thì không những không giúp đỡ còn dốc sức nhổ cỏ tận gốc, muốn dùng hành động để chứng minh bọn chúng có cừu hận với Minh Hà Minh. Đối với chút tiểu xảo đó thì Tinh Vẫn Các không thèm để ý tới. Sau khi công phá tổng bộ Minh Hà Minh thì đại quân liền tản ra hướng về một số tông phái tương đối mạnh trong Minh Hà Minh, ví như là Băng Hà Cốc và Phong Lôi Các. Đây chính là những cái tông phái trước kia đã xuất lực khá lớn khi Minh Hà Minh tiến đánh Tinh Vẫn Các, thế nên đương nhiên bọn họ không bỏ qua cho đám vây cánh của Thiên Minh Tông. Lúc này đây, Tiêu Viêm và Dược Lão chính là muốn dùng những cái tông phái đó để giết gà dọa khỉ. Phòng Lôi Các, Tiêu Viêm huyền phù giữa bầu trời, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía ngọn núi hỗn loạn đang chìm trong biển lửa kia. Hắn xuất lĩnh một đạo quân của Tinh Vẫn Các tiến về mạch phía bắc. Đồng thời, trên đường đi còn tiêu diệt rất nhiều vây cánh của Minh Hà Minh. Vào thời điểm này, hắn không còn cảm giác thương xót gì nữa, bởi hắn hiểu, nếu như ngày đó hắn không kịp thời xuất quan, với thủ đoạn Thiên Minh Tông và Hồn Điện chắc chắn sẽ khiến cho Tinh Vẫn Các lầm vào tình cảnh còn thê thảm hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải có thể nhân từ. Trên mảnh đất người ăn thịt người như Trung Châu, chỉ có sự cứng rắn cùng với lực lượng mạnh mẽ mới có thể mãi mãi trường tồn. Tiêu Viêm, Phong Lôi Các bọn ta có quan hệ mật thiết với Thiên Yêu Hoàng tộc. Nếu người dám hủy diệt Phong Lôi Các thì Thiên Yêu Hoàng tộc chắc chắn không bỏ qua cho ngươi. Giữa không trung, Lôi Tôn giả bị một cường giả đấu tôn Tinh Vẫn Các đánh cho hộc máu mồm, ánh mắt lão tràn đầy oán độc nhìn Tiêu Viêm giận dữ hét lên: "Thiên Yêu Hoàng tộc a, ân oán giữa ta và bọn chúng sớm muộn cũng được giải quyết." Tiêu Viêm đạm mạc nhìn Lôi Tôn giả. Lần đó khi lần đầu tiên hắn tiến đến Phong Lôi Sơn mạch, ở trong mắt hắn, lão giả này chính là một đỉnh cao không chạm tới được, một vị cường giả đấu tôn chỉ tùy tiện có thể bóp chết hắn. Nhưng mà hiện tại vị trí của song phương không biết từ lúc nào đã hoàn toàn thay đổi. Tình Vẫn Các chúng ta có 28 vị cường giả chết trong tay ngươi. Nếu lúc trước ngươi có can đảm giết bọn họ thì ngươi cũng nên hiểu, sớm muộn ngươi cũng có ngày như ngày hôm nay chứ. Tiêu Viêm hơi cúi đầu, chậm rãi xuất một trường nhằm phía Lôi Tôn giả. Thấy động tác của Tiêu Viêm, sắc mặt Lôi Tôn giả ngay lập tức trở nên hoảng hốt, trong chớp mắt liền thi triển Tam Thiên Lôi Động tới tận cùng, biến thành một cái đạo tàn ảnh ở phía bầu trời. Tam Thiên Lôi Động. Nhìn đạo tàn ảnh đó, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng, bàn tay giữ nguyên, nhẹ nhàng nắm xuống. Phanh, nương theo bàn tay của hắn thì cái phiến không gian lập tức sụp đổ một cách triệt để. Xa xa đạo tàn ảnh của Lôi Tôn giả đột nhiên khựng lại, huyết nhục văng tung tóe, bản thân lão ngay cả một tiếng kêu chưa kịp phát ra thì đã bị đánh thành cục thịt nát. Chậm rãi thu tay về, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý đến đống huyết nhục đó, ánh mắt quét về phía không xa, một vị trưởng lão tinh vẫn các nhanh chóng phóng tới, cùng kinh nói: "Thiếu các chủ, việc nghe ngóng hẳn ra do người phân phó đã có tin tức, bọn họ mấy năm nay không biết vì sao thường xuyên bị phong lôi các chèn ép, phạm vi thế lực bị thu hẹp lại tới 9 phần, biến thành một gia tộc nhị lưu ở Thiên Bắc Thành. Gặp được bọn họ trong tình cảnh thế lương như vậy đã là một sự may mắn." Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt im lặng, nội tâm cảm thấy nao nao, trong mắt ánh lên chút áy náy. Hắn có thể suy đoán được Hàn gia sở dĩ bị phong lôi các chèn ép là bởi vì bọn họ có quan hệ với mình. Trong những năm nay, hắn đã bận rộn tu luyện, thành ra quên mất những cái điều phiền toái có thể đến với bọn họ. Đã phái người tới đó chưa? Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, hắn thực sự không phải là người vô ơn bạc nghĩa. Năm đó khi mới tới Trung Châu, nếu như không được Hàn Tuyết cứu giúp, có lẽ hắn đã táng thân trong sa mạc rồi. Tuy rằng sau này hắn giúp Hàn gia tiêu diệt Hồng gia đẩy uy phong của Thiên Bắc Thành, nhưng cũng vì hắn mà những năm nay Hàn gia đã bị phong lôi các chèn ép, từ một gia tộc nhất lưu biến thành bộ dáng thê thảm như ngày hôm nay. Ba người Càn trưởng lão đã tới. Vị trưởng lão Tình Vẫn Các vẫn trả lời một cách cung kính. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nhìn về chân trời phía bắc, hai tay chắp sau lưng, từ từ lâm vào trạng thái trầm mặc. Thiên Bắc Thành, Hàn gia. Phanh, đám người Hàn gia kinh ngạc nhìn về ba vị lão giả mới xuất hiện. Ba vị này ai lấy đều có khí tức vô cùng cường hãn khủng bố, tay áo chỉ là tùy ý vung lên đã đánh cho mấy cái tên cường giả chuyên đến gây chuyện với Hàn gia hộc máu mồm, thân hình bay ngược về phía sau nằm sóng xoài trên mặt đất không rõ sống chết. Tại hạ Hàn Chi, gia chủ Hàn gia, không biết ba vị tiền bối đại giá quang lâm. Một cái nam tử trung niên tóc mài trắng bệch nhẹ nhàng tiến tới cùng kính nói. Đứng cạnh hai bên nam tử là hai nữ tử dáng người thon thả. Vị nữ tử đứng bên trái mái tóc dài như bạch kim, thân thể có chút hấp dẫn, khuôn mặt lạnh lùng, mà vị bên phải thì lại trẻ hơn một chút, dùng nhàn thanh lệ toát ra khí chất không hề tầm thường. Hai người này chính là Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, người quen đầu tiên mà Tiêu Viêm gặp được khi tới Trung Châu. Hàn gia chủ không cần khách khí, ba người lão phu chính là người của Tinh Vẫn Các, lần này bọn ta phụ mệnh thiếu các chủ tới mời Hàn gia hợp tác, không biết Hàn gia chủ có hứng thú làm cho Hàn gia trở thành một phong lôi các thế hệ mới tại Bắc Vực không? Một vị lão giả tóc hoa râm mỉm cười nói. Tinh Vẫn Các. Nghe vậy, tất cả mọi người Hàn gia đều trở nên sững sờ. Là sau lưng Hàn Trì, thân thể mềm mại của Hàn Tuyết khẽ run, miệng lẩm bẩm là Tiêu Viêm. Hàn Tuyết cuối cùng phục hồi tinh thần, khẽ nói, hiện nay cái tên này thực sự quá mức vàng dội ở Trung Châu, ngày sau tại Bắc Vực không còn phong lôi các nữa, nếu Hàn gia có hứng thú lên thay thế, ba người lão phu sẽ dốc sức tương trợ. Vị trưởng lão của Tinh Vẫn Các kia vẫn là cười cười mà nói. Nghe đến đó thì Hàn Trì vốn đang ngẩn người, thân thể lập tức run rẩy một cách kịch liệt, vẻ kích động và cuồng hỉ tràn ngập trên khuôn mặt. Ngày hôm nay Tinh Vẫn Các giống như là mặt trời ban trưa, nếu như Hàn gia bọn họ có thể bám vào cây đại thụ này thì dù là phong lôi các lúc trước họ cũng không thèm để vào trong mắt, huống chi là những gia tộc khác. Hàn gia chủ xin yên tâm, việc này do chính miệng thiếu các chủ phân phó, tuy nhiên không biết. Thấy Hàn Trì lộ ra bộ dáng kích động như vậy, vị trưởng lão kia cười nói, hắn không tới sao? Hàn Tuyết khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, đôi mắt nhìn phía trưởng lão kia khẽ hỏi. Nghe thấy vậy thì vị trưởng lão của Tĩnh Vận Các vẫn là chần chừ một chút rồi lắc đầu. Với mắt tinh đời của lão đương nhiên nhận ra vị nữ tử này tựa hồ có chút tình cảm với thiếu các chủ, thế nhưng lão cũng không rõ là đơn phương hay là song phương đều có ý, bởi vậy lão cũng không dám tỏ ra lãnh đạm, nhanh chóng lấy ra hai cái bình ngọc trong giới chỉ đưa cho Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt rồi nói, đây là thiếu các chủ dặn dò lão phu đưa cho hai vị tiểu thư. Thiếu các chủ nói, cảm ơn cứu mạng năm đó của Hàn Tuyết tiểu thư. Nhìn chằm chằm bình ngọc, đôi mắt vốn sáng người của Hàn Tuyết liền có chút ảm đạm, nàng nhẹ gật đầu liền tiếp nhận bình ngọc, không nói câu gì, im lặng lùi về sau. Hàn Nguyệt ở bên cạnh thấy thế liền thở dài một hơi, rồi tiến đấy ôm lấy vòng eo mềm mại của Hàn Tuyết. Nàng biết vị muội muội của mình luôn để ý có tình ý với Tiêu Viêm, nhưng hiện tại người kia quá mức trói lọi. Hàn Nguyệt hơi cúi đầu, nhìn đôi môi đỏ mọng đang khẽ mím của Hàn Tuyết. Từ trên gương mặt của muội muội, nàng liền cảm giác được vẻ quật cường hiển nhiên đã chạm tới vấn đề đó. Thì lữ tử hài cố chấp này tuy không muốn buông tha, nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nam nhân kiệt xuất như Tiêu Viêm cũng không phải loại lữ nhân như các nàng có thể hàng phục được. Chương 1435, tìm kiếm minh hữu. Sự trả thù của Tinh Vẫn Các kéo dài gần 10 ngày. Trong 10 ngày này, ít nhất có 20 tông phái bị đại quân của Tinh Vẫn Các tiêu diệt. Đối mặt với vị cường giả cảnh giới bán thánh, một vị nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, những cái tông phái kia cơ bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Mà sự bùng nổ lần này của Tinh Vẫn Các khiến cho không ít thế lực phải kinh sợ. Trước kia Tinh Vẫn Các chỉ phát triển ở một khu vực, không thể hiện ra sức mạnh của mình, do đó khiến một vài thế lực có phần coi thường Tinh Vẫn Các. Nhưng mà hoạt động lần này của Tinh Vẫn Các lại khiến cho bọn họ hiểu được Tinh Vẫn Các kia không phải là một con cừu ngoan ngoãn hiền lành. Nếu bị chọc giận thì nó sẽ trở thành một con mãnh hổ quay ra cắn người. Sau 10 ngày, các đội đại đội của Tinh Vẫn Các cũng đã bắt đầu rút lui. Dù sao bọn họ cũng không muốn tàn sát tới mức máu chảy thành sông. Giết chóc là điều cần thiết để tạo lên thiết huyết uy nghiêm của Tinh Vẫn Các, nhưng cũng không thể làm quá mức. Đối với vấn đề này thì Tiêu Viêm cùng Dực Lão là tương đối nắm chắc. Dưới cái sự trả thù điên cuồng của Tinh Vẫn Các, những ngày này hồn điện lại tương đối bình tĩnh, không hề phái ra bất kỳ cường giả viện minh cho Minh Hà Minh. Nhưng mấy người Tiêu Viêm lại không vì vậy mà buông lỏng. Giờ này hồn điện vốn là vô cùng quỷ dị, lần này không động thủ hiển nhiên là muốn tận lực tập hợp lực lượng, chờ đợi thời cơ giáng cho Tinh Vẫn Các một đòn chí mạng. Đối với cái nguy cơ này, đương nhiên mấy người Tiêu Viêm cũng không coi thường. Mặc dù giờ đây hắn thực sự trở thành cường giả đấu thánh, nhưng đối diện với thế lực đáng sợ như hồn điện, hồn tộc thì vẫn phải cẩn thận. Muốn thực sự đối kháng với hồn điện, việc liên minh cần phải nhanh chóng giải quyết. Vì vậy khi rút quân về, hai cái phòng thư cũng được hai vị cường giả Tinh Vẫn Các chuyển tới phần Viêm Cốc và Hoa Tông bằng tốc độ nhanh nhất. Mặc dù hai thế lực này không khủng bố bằng Đan Tháp, nhưng cũng là một trong những thế lực hiếm hoi ở Trung Châu có thể giúp sức bọn họ. Còn lại mấy tông phái nhỏ khác, giờ phút này cũng không cần vội. Đợi khi ba thế lực lớn đáp ứng gia nhập liên minh, tất nhiên bọn họ sẽ tranh nhau tới. Tới lúc đó chỉ cần kiểm soát chặt chẽ, một cái siêu cấp liên minh có thể so sánh với hồn điện lập tức hình thành. Nhìn hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời, Tiêu Viêm chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, hai tay chắp sau lưng. Bây giờ chuyện mà bọn họ có thể làm chỉ có thể yên lặng chờ đợi tin tức truyền về. Nếu ngay cả Hoa Tông và phần Viêm Cốc cũng không thuyết phục nổi thì con đường liên minh sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hoa Tông, một trong những đại điện thoang thoảng hương thơm, mặc dù đại điện khá rộng nhưng lại tương đối trống trải, duy chỉ có mấy người yên lặng ngồi đó. Mà trong mấy người này đương nhiên có Vân Vận. Chỉ có điều người thân là tông chủ Hoa Tông nhưng nàng lại không ngồi ở chủ vị, bởi nơi đó có hai người đang ngồi. Hai thân ảnh mày mặc áo vàng nhạt, nhìn cũng không già lắm, thậm chí da rẻ còn có chút mịn màng. Mặc dù có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng mà nhìn qua lại khiến cho người ta có chút cảm giác đặc biệt. Dưới hai người này là các trưởng lão Hoa Tông, nhưng mà giờ phút này các nàng rất cung kính với hai người thoạt nhìn còn trẻ hơn mình rất nhiều. Đại trưởng lão, người thấy việc này thế nào? Sự trầm mặc kéo dài hồi lâu một lúc, một vị nữ tử đang ngồi đương nhiên đưa mắt nhìn về phía đại trưởng lão, thản nhiên nói. Lúc này một quyển trục được lắm đặt ngay ngắn trước mặt nàng. Trên quyển trục có huy chương đặc thù của Tinh Vẫn Các. Đối với câu hỏi của nữ tử kia, đại trưởng lão chần chừ một chút, cung kính nói: Bẩm thái thượng trưởng lão, Tinh Vẫn Các hiện nay không như lúc xưa, chỉ sợ ngay cả Hoa Tông chúng ta cũng không thể so sánh được. Nhưng giữa họ và hồn điện vẫn có chênh lệch rất lớn. Giờ đây hồn điện cùng Tinh Vẫn Các thủy hòa bất dung, nếu chúng ta đồng ý liên minh, như vậy đứng ở thế đối lập với hồn điện, đó chính là một cái chuyện rất nguy hiểm. Nghe vị nữ tử kia nói thì cũng khẽ gật đầu. Ta cũng không ngờ rằng tên Dực Trần kia không những không chết mà còn đạt tới bán thánh cao cấp. Còn tên đệ tử của hắn thu nhận thì còn kinh khủng hơn, cự nhiên vượt mặt hắn, đạt tới đấu thánh trước. Thực lực đúng là mạnh hơn Hoa Tông rất nhiều. Về phần hồn điện, năm đó hai người chúng ta từng giao thủ qua với chúng, đúng là rất khó giải quyết. Thái thượng trưởng lão, tuy liên minh có phần nguy hiểm, nhưng cũng không ít lợi ích cho Hoa Tông. Sự phát triển của Hoa Tông đã trì trệ nhiều năm, gần đây lại thường xuyên bị Thiên Minh Tông ức hiếp. Nếu có thể kết thành liên minh, chắc chắn danh vọng sẽ trở lên đến một cái tầng cao mới. Vân Vận trầm mặc một lúc, rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng nói, mặc kệ chuyện gì, nàng nhất định vì Tiêu Viêm mà thuyết phục mọi người. Thiên Minh Tông đúng thật nằm con ruồi phiền phức. Lúc trước ta và đại tỷ vẫn chỉ là bán tánh trung cấp, dù liên thủ cũng chỉ có thể đấu ngang tay với Thiên Minh lão yêu. Hiện giờ đại tỷ đã thuận lợi tiến đến bán thánh cao cấp, vốn là muốn tìm lão quỷ lấy lại danh dự, không ngờ hắn đã bị Tiêu Viêm giết. Nữ tử áo vàng mỉm cười đưa mắt nhìn Vân Vận, khóe môi có chút ý vị khó hiểu. Vân Vận, nghe nói người và Tiêu Viêm có quen biết, nếu có thể kéo một nhân vật cỡ này vào Hoa Tông thì phải nói là quá tuyệt đấy. Nghe vậy Vân Vận lắc đầu không biết làm sao, vị thái thượng trưởng lão này mặc dù tuổi đã cao nhưng hình như có thích ý trêu đùa người khác thì phải. Chuyện này để cho đại tỷ quyết định đi. Nữ tử áo vàng vươn vai cười cười không nói gì khác, đem tất cả mọi người, mọi việc đổ lên đầu Lữ Tử Yên lặng từ đầu tới cuối bên cạnh. Nghe nàng nói vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Lữ Tử sắc mặt lạnh lùng kia. Bàn tay Vân Vận lặng lẽ nắm chặt lại. Mặc dù nàng là tông chủ Hoa Tông, nhưng cái loại đại sự thế này vẫn phải có sự đồng ý của thái thượng trưởng lão mới được. Nàng biết tình cảnh hiện giờ của Tinh Vẫn Các, vì vậy nàng cũng chỉ có thể làm hết sức để cho Hoa Tông có thể chân chính đứng cùng chuyến tiến với Tinh Vẫn Các. Dưới ánh mắt chăm chú mọi người, lông mi Lữ Tử giật giật, bỗng nhiên âm thanh ngắn gọn bình thản truyền từ trong miệng. Liên minh đối phó hồn điện. Phù, nghe được lời nói ngắn gọn của làng, trong lòng Vân Vận như chút được gánh nặng. Các trưởng lão còn lại hơi chần chờ một chút cũng gật đầu đồng ý. Muội biết muội tỷ cũng sẽ là lựa chọn như vậy mà. Lúc trước cái lão giả kia vì hắn mà tỷ dám chống cả sư phụ, nhưng tỷ cũng biết là hắn không hề để ý tới việc này. Lữ tử áo vàng cũng cười khổ một tiếng, nhìn Lữ tử lạnh lùng không có chút phản ứng nào kia đành phải khóa tay áo nói, nếu đại tỷ đã quyết định như vậy thì cứ trả lời cho người Tinh Vẫn Các đi. Dạ, nghe vậy thì một vị trưởng lão khác cũng là cung kính đáp. Phần Viêm Cốc, liên minh đối phó hồn điện. Mặc dù cái đám người đó, người không ra người, quỷ không ra quỷ, khiến cho người ta ghê tởm, nhưng mà tự dưng không có việc gì đi kiếm chuyện với chúng, mặc kệ, để cho bọn chúng tự đi mà đánh. Sâu trong rừng trúc u tính ở Phần Viêm Cốc, một lão giả với mái tóc hỏa hồng ném quyển trục đang cầm trên tay lên bàn, không kiên nhẫn nói. Thấy phản ứng của lão như vậy thì Đường Trấn và Đường Hỏa Nhi đứng ở trước bàn đá đều cười khổ không biết làm sao. Lão già này sống nhiều năm như vậy mà tính tình vẫn thật nóng nảy. Khụ khụ, phát tiết lửa giận một hồi, lão già kia kịch liệt ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ hơn. Thế vậy thì Đường Hỏa Nhi bên cạnh vội vàng tới vỗ nhẹ lưng lão. Vẫn là Hỏa Nhi tốt. Được Đường Hỏa Nhi vỗ lưng, sắc mặt lão già kia khá hơn một chút, liếc mắt nhìn quyền trục trên bàn đột nhiên nói, tên Tiêu Viêm kia cũng là nhất tinh đấu thánh, tuổi không lớn chứ, nếu như bộ dáng cũng tạm được thì để hắn cưới Hỏa Nhi đi, lão phù sẽ đồng ý chuyện liên minh. Phanh, ban đầu Đường Hỏa Nhi còn giúp lão già tóc hồng đấm lưng, nghe được lời nói thì khuôn mặt nhất thời đỏ ửng, cọc thủ hung hăng vỗ lên lưng lão, nổi giận nói, lão già lại nói lung tung rồi, cẩn thận về sau không ai chăm sóc lão trước lúc lâm chung đó. Khụ, Hỏa Nhi không được nói linh tinh, Đường Trấn hò một tiếng nói, có thể ở tuổi này đạt được thành tựu như vậy, tên nhóc Tiêu Viêm này quả thật rất ưu tú, mà hắn lại có thể khiến cho hai người các người nói đỡ, như vậy hiển nhiên các người cũng có thiện cảm với hắn, người có thể làm vừa lòng hai người rất ít đấy. Vẻ mặt lão giả vô cùng cổ quái cười nói, Hỏa Nhi trừng mắt nhìn lão, lười chẳng muốn để ý đến lão nữa, xoay người ngồi sang một bên. Lão tổ, bọn họ nói nếu như người đồng ý thì việc liên minh bọn họ cũng giải quyết mầm họa trong cơ thể người. Đường Trấn bất đắc dĩ lắc đầu nói, chà. Nghe vậy thì lão giả tóc hồng cau mày uể oải ngồi trên ghế đá, tiện tay cầm một cái quả trái cây đặt trên bàn, cắn một miếng hỏi, vậy nếu không đáp ứng thì sao? Nếu không đáp ứng, Tiêu Viêm nói hắn vẫn ra tay giúp lão nhân ra ngay. Đường Trấn mỉm cười nói, ngưu. Miệng đang cắn trái cây của lão giả chợt cứng lại, mặt không chút thay đổi, đem nó vứt đi, trầm mặc một hồi thản nhiên nói, tiểu tử này cũng khá đấy, không có câu nói sau kia thì chuyện liên minh này không có cửa đâu. Vậy ý của lão tổ là? Đường Trấn cười hỏi. Liên minh, lão giả chậm rãi đứng lên, đột nhiên mệt mỏi duỗi lưng, một cái cỗ khí tức khủng bố chậm rãi tràn ra từ cơ thể, khuấy động cả một vùng không gian. Đã nhiều năm không lộ diện rồi, không biết trên đại lục này có ai còn nhớ tới danh tiếng của Hỏa Vân lão tổ ta không? Chương 1436, lại tới đàn tháp. Hòa Tông và Phần Viêm Cốc đã đồng ý liên minh sao? Trong đại điện của Tình Vẫn Các, nghe được hồi báo của hai vị trưởng lão, Tiêu Viêm đứng bật dậy trên mặt đầy vẻ vui mừng. Hà hà, Hòa Tông và Phần Viêm Cốc đều đã cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn. Chỉ còn đợi các chủ và thiếu các chủ quyết định khi nào công bố tin tức này mà thôi. Một vị trưởng lão đưa tin cười nói. Nghe được lời của hắn, từ Tiêu Viêm cho đến mấy người Thải Lân bên cạnh đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vạn sự khởi đầu nan, có khởi đầu tốt như vậy, chuyện sau này chắc chắn suôn sẻ hơn nữa. Ở Trung Châu, Hoa Tông và Phần Viêm Cốc đều có danh tiếng không nhỏ. Sự gia nhập của bọn họ đương nhiên sẽ khiến cho thành thế của liên minh tăng mạnh, thậm chí vượt qua cả Minh Hạ Minh lúc trước. Việc này cũng là thực là làm cho ta bất ngờ, Sực Não vuốt chỏm râu cười nói. Dù sao Hồn Điện cũng không phải thế lực bình thường, muốn đối kháng với bọn chúng cũng cần một cái dũng khí không nhỏ. Vậy khi nào có thể gặp mặt bàn bạc liên minh với hai tông phái kia? Thải Lân hỏi. Việc này không vội, cho dù muốn giải quyết chuyện của Hoa Tông và Phần Viêm Cốc, nhưng chỉ vậy thôi còn chưa đủ. Muốn chống lại Hồn Điện phải kéo cho bằng được đàn tháp vào, nếu không sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sực Não chậm rãi lắc đầu nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sự vui vẻ trong lòng dần biến mất. Hắn đương nhiên hiểu được trong ba thế lực lớn này, quan trọng nhất vẫn là đàn tháp. Tại Trung Châu, thế lực này lôi kéo vô cùng khổng lồ. Nếu như bọn họ gia nhập vào liên minh, không thể nghi ngờ rằng thanh thế của liên minh sẽ đến đỉnh điểm. Tới lúc đó, cho dù chạm mặt với chính diện, Hồn Điện cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhưng mà hắn cũng hiểu, muốn thuận lợi kéo đàn tháp gia nhập liên minh không phải là chuyện đơn giản. Đàn tháp xưa này vẫn duy trì ở vị trí trung lập. Từ khi sáng lập tới giờ chưa bao giờ gia nhập bất cứ phe phái nào, mặc dù bọn họ hận với Hồn Điện thấu xương, nhưng hiển nhiên muốn thuyết phục bọn họ gia nhập liên minh xác suất thành công cũng không cao. Nếu như vậy, trước tiên chúng ta cứ gửi thử một công văn xem. Tiểu Y Tiên đề nghị. Sực Lão lắc đầu nói, chuyện này không thể khinh suất được. Muốn thuyết phục bọn họ gia nhập thì ta và phải cùng Tiêu Viêm tự mình đi đàn tháp một chuyến. Nếu như phái người khác đi, kết quả nhất định không được. Phải đấy, Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý. Đàn tháp không giống như là Hoa Tông và Phần Viêm Cốc được, muốn thúc đẩy liên minh tất nhiên bọn họ phải tự thân xuất mã. Như vậy cũng tốt, Tình Vẫn Các ta sẽ lo liệu. Trong khoảng thời gian này, mọi việc cũng tạm ổn, có lẽ không xảy ra chuyện gì, hai người tính khi nào thì xuất phát. Thải Lân khẽ gật đầu cũng có ý như vậy. Quyết định của đàn tháp đối với liên minh cực kỳ quan trọng, vì vậy phải thật thận trọng. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay xuất phát luôn đi. Tiêu Viêm cùng với Dược Lão liếc nhau một cái, chợt đồng thời nói, việc này cũng phải mau chóng sắp xếp. Đã có quyết định, Tiêu Viêm cùng với Dược Lão tự nhiên cũng không tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Hai người hơi chuẩn bị một chút, trực tiếp động thân tiến về đàn vực. Vì Tinh Vẫn Các mới ổn định lại nên cũng chỉ có hai người đi. Về phần mấy người Thải Lân, Tiểu Y Tiên đều ở lại trấn thủ Tinh Vẫn Các. Hiện giờ Tiêu Viêm và Dược Lão có thể xưng là cường giả đấu thánh. Tốc độ di chuyển đương nhiên không thể tính theo lẽ thường được. Dọc theo đường đi trực tiếp xé toạc không gian. Dưới kết thúc tốc độ kinh khủng như vậy, không tới nửa ngày đã tới Thánh Đan Thành của đan vực. Lại tiến vào Thánh Đan Thành, Tiêu Viêm có chút cảm khái với nơi này. Đây là một nơi đầu tiên hắn nổi danh tại Trung Châu. Ở đan hội lấy thực lực bản thân ngăn cơn sóng dữ, đánh bại cường giả của Hồn Điện, khiến cho vị trí quán quân của đan hội không rơi vào tay bọn chúng. Có thể nói đàn tháp vẫn còn lợi Tiêu Viêm một cái món nhân tình. Dù sao lúc lần đó vị trí quán quân bị Hồn Điện đoạt đi, danh dự của đàn tháp sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Tiến vào Thánh Đan Thành, hai người Tiêu Viêm cũng không dừng lại mà trực tiếp vào trong đàn tháp. Trên cái tầng chót của đàn tháp, trong đại sảnh, Tiêu Viêm và Dược Lão ngồi trong đó. Một vị trưởng lão của đàn tháp nhanh chóng đi báo tin cho ba vị cự đầu. Bác người này bây giờ cũng là tài to mặt lớn ra phết đấy. Sực Lão bừng chén trà bên cạnh, nhấp môi một ngụm, cười hắc hắc nói. Trên đường đi, Lão và Tiêu Viêm có chút mệt nhọc, nhưng mà cũng may hai người cũng không phải là cường giả bình thường, nên mới có thể chịu đựng nổi. Tiêu Viêm cười cười, hắn biết quan hệ giữa Dược lão và bà cử đầu khá tốt nên không có nói gì. Chợt cửa lớn đang đóng chặt bỗng dưng bung ra, một cái tiếng cười to theo đó truyền vào. Hạ thật là khách quý. Dược lão đầu, không ngờ thực sự có một ngày lại được nhìn thấy ngươi. Khi cửa lớn được mở ra thì Huyền Không tử thân mặc bào phục màu trắng nhạt cười lớn bước nhanh vào. Ở phía sau lão, Thiên Lôi tử và Huyền Y cũng là theo sát phía sau. Ánh mắt hai người có chút kích động nhìn Dược lão đang uống trà trong đại sảnh. Đã lâu không gặp, ha ha. Dược lão đặt chén trà trong tay mình xuống mỉm cười với ba người. Ba người Huyền Không tử nhanh chóng tiến vào đại sảnh, đi tới trước mặt Dược lão. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, một lát sau lại than nhẹ. Huyền Không tử vỗ mạnh lên vai Dược lão nói: "Thật là không ngờ, khi còn sống vẫn còn gặp lại được lão già nhà ngươi." Thấy bộ dáng ba người như vậy thì nụ cười trên mặt Dược lão lại là đậm hơn, vỗ vỗ vai của Huyền Không tử rồi đưa mắt nhìn sang Huyền Y cười nói: "Nhiều năm không gặp, không ngờ người vẫn xinh đẹp như vậy, không giống với lão già chúng ta." Nghe vậy thì Huyền Y hơi đỏ mặt, hai tròng mắt long lanh nước, dáng vẻ như là một tiểu cô nương vậy, khiến cho Tiêu Viêm đứng ngoài nhìn cũng phải âm thầm líu lưỡi. Xem ra cự đầu lữ duy nhất của đàn tháp này cũng có tình ý với Dược lão cả. Điểm này thì cho dù hắn cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Bốn người gặp mặt trò chuyện một trận với nhau, khiến cho Tiêu Viêm không thể nói xen vào, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng một bên làm lên. Hà hà, Dược lão đầu, người thu được một cái đệ tử thực giỏi, tuổi còn nhỏ đã đến cảnh giới đấu thánh. Quan trọng nhất là trọng tình trọng nghĩa. Nếu lúc đầu người thực sự xảy ra chuyện, lão phu còn định cướp lấy nó đấy. Thoải mái hàn huyên một trận, rốt cuộc mấy người cũng chú ý tới Tiêu Viêm đứng bên cạnh Huyền Không tử nói: "Huyền Không tử tiền bối chưa có giễu cợt vãn bối à?" Nghe vậy thì Tiêu Viêm không khỏi cười khổ nói: "Hắc hắc, tiếng tiền bối này lão phu không đảm đương nổi. Đạt giả vi sư, cho dù là tu luyện đấu khí hay là luyện dược thuật, chỉ sợ lão phu đều kém ngươi đấy." Huyền Công tử cười nói: "Lão cũng chỉ mới may mắn tiến vào bán thánh được một năm." Đứng trước mặt Tiêu Viêm, lão mơ hồ cảm thấy như đang đối mặt với biển cả rộng lớn, khiến không cách nào nhìn thấu được Tiêu Viêm. "Được rồi, được rồi, Dược lão đầu, lần này ngươi tới đàn tháp chắc là có chuyện quan trọng đúng không?" Huyền Công tử cười cười vừa nói chuyện vừa chuyển hướng Dược lão. "Ừm." Thấy hắn nói đến chính sự, khuôn mặt tươi cười của Dược lão cũng thu liễm thêm một chút, hơi trầm mặc mới đem chuyện liên minh kể lại một lượt. "Chuyện liên minh này có chút phiền phức à? Người cũng hiểu rõ sự ngoan cố của mấy lão giả kia mà." Nghe nói lời của Dược lão, ba người Huyền Công tử nhíu mày lại. "Ta cũng biết rằng rất khó khăn nhưng vẫn phải thử một lần. Hồn điện quá mạnh, bằng vào thế lực chúng ta thì không thể chống đỡ được bọn chúng. Nếu như không liên thủ lại, cuối cùng chỉ sợ không thể thoát khỏi được ma trào của hồn điện. Ta cũng đã bị hồn điện bắt giữ, bởi vậy cũng biết được phía sau việc thu thập linh hồn kia là cả một âm mưu rất lớn." Dược lão ngưng trọng nói. Huyền Công tử khẽ gật đầu, hắn cũng có thể đoán ra được hồn điện cũng không vô duyên vô cớ mà bắt nhiều linh hồn như vậy. Nhưng nếu chỉ như thế thì vẫn không thể khiến cho mấy lão giả kia phá vỡ quy định để liên minh với người khác. "Nếu như lão tổ ở đây thì chuyện này dễ dàng hơn nhiều, một câu của lão nhân gia cũng có thể quyết định được đáp án cuối cùng." Huyền Y cau mày nói. "Lão giả kia lại mất tích?" Dược lão ngẩn ra nói. Nghe vậy ba người Huyền Không tử cười khổ gật đầu. "Mất tích đã lâu, đã nhiều năm không có tin tức. Nếu không phải linh hồn ngọc giản vẫn là nguyên vẹn thì chúng ta vẫn cho rằng ngày ấy đã gặp bất trắc gì rồi." "Lão tổ đó là ai?" Nghe được cuộc trò chuyện của ba người, Tiêu Viêm một bên lại nhịn không được tò mò trong lòng hỏi. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hề nghe được Dược lão đề cập đến việc trong đàn tháp tồn tại một vị lão tổ. Vị lão tổ này có thể nói là một trong những người sáng lập ra đàn tháp, cũng là lão nhân có tư cách cao nhất của đàn tháp. Lời nói của hắn có thể chi phối bất kỳ quyết định nào của đàn tháp. Về việc liên minh lần này, nếu như oán hẳn sẽ là gật đầu không có bất kỳ lý do gì. Nhưng mà nếu hắn lắc đầu, vậy chuyện này sẽ là không có bất kỳ kỳ vọng gì. Huyền Không tử chần chừ một chút rồi nói. Nhưng vì lão tổ này lại thích ngào du nhân gian, thần long không thấy đầu không thấy đuôi. Nhiều năm như vậy, cho dù cả ba bọn ta cũng chỉ gặp được hắn một lần mà thôi. Mà chuyện lão tổ thích nhất chính là tìm phụ nữ đang mang thai. Đương nhiên mục tiêu hắn không phải bản thân phụ nữ mang thai đó, mà là thai nhi trong bụng. Nói chuyện rất xa, là vì một số chuyện ngại quý muốn mà dẫn đến việc thai nhi chưa ra khỏi cơ thể mà người mẹ đã mất đi sinh mệnh. Mấy ngày sau khi tìm được thai nhi, hắn dùng một loại phương pháp đặc biệt tiến vào cơ thể người mẹ, cuối cùng trở thành một đứa trẻ bình thường, sinh ra lớn lên, hơn nữa lấy một cái thân phận khác sống cả đời, cho tới khi thân thể kia hoàn toàn tử vong hắn mới rời đi. Như lời lão nhân gia mà nói, chính là thể nghiệm nhân sinh. Nhìn khuôn mặt cười khổ của Huyền công tử, Tiêu Viêm trực tiếp há hốc mồm, cười khan một tiếng nói: "Vị lão tổ này thật là một cái người độc đáo à." Mặt khác, lão tổ không phải là người. Huyền công tử chậm rãi lắc, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nhẹ giọng nói: "Bản thể của hắn là một viên đan dược."